Bốn La Mã, bốn Pháp. Một. Bây giờ Đức Thế Tôn ở tại địa thành nước Bà Xà, bảo các tỳ kheo: Ta nói bốn loại quảng thuyết, các ngươi hãy khéo nghe kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Các tỳ kheo thưa: Bạch Đại Đức, chúng con nguyện ưa muốn nghe. Bốn thứ ấy là: A. Nếu có tỳ kheo nào nói như vậy: Thưa các trưởng lão, tôi ở tại thôn đó, tại thành đó, nghe từ Đức Phật và ghi nhớ. Đây là Pháp, đây là Tỳ Ni, đây là lời Phật dạy. Khi nghe tỳ kheo kia nói như vậy, không được sanh hiềm nghi liền, cũng không được chê trách, mà nên thẩm định văn cú, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, kiểm xét pháp luật. Nếu sau khi nghe tỳ kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, kiểm xét pháp luật, mà lời nói ấy không cùng với Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật tương ưng, trái ngược với Pháp, thì nên nói với tỳ kheo kia: Những gì thầy nói chẳng như lời Phật dạy, hoặc là trưởng lão không thấu triệt được lời Phật dạy. Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì những lời đó không cùng Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật tương ưng, trái ngược với Pháp. Trưởng lão đừng nên tụng tập, cũng chớ nên dạy tỳ kheo khác mà nên xả bỏ. Nếu sau khi nghe tỳ kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, mà lời nói đó tương ưng với Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì nên nói với tỳ kheo kia rằng: Thưa trưởng lão, những lời ngài nói đúng với lời Phật dạy, ngài đã thấu triệt được lời Phật dạy. Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì những lời ấy tương ưng, không trái ngược. Trưởng lão nên thiện trì tụng tập và dạy tỳ kheo khác, đừng khiến cho vong thất. Đây là quảng thuyết thứ nhất. B. Nếu có tỳ kheo nào nói như vậy: Thưa trưởng lão, tôi ở tại thôn đó, thành đó, trong tăng hòa hiệp, trước thượng tọa được nghe. Đây là Pháp, đây là Tỳ Ni, đây là lời Phật dạy. Khi nghe tỳ kheo kia nói như vậy, không được sanh hiềm nghi liền, cũng không được chê trách, mà nên thẩm định văn cú, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, kiểm xét pháp luật. Nếu sau khi nghe tỳ kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, kiểm xét pháp luật, mà lời nói ấy không cùng với Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật tương ưng, trái ngược với Pháp, thì nên nói với tỳ kheo kia: Những gì thầy nói chẳng phải như lời Phật dạy. Chúng tăng và thượng tọa kia không thấu triệt được lời Phật, trưởng lão cũng như vậy. Tại sao? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì những lời đó không cùng Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật tương ưng, trái ngược với Pháp. Trưởng lão đừng nên tụng tập, cũng chớ nên dạy tỳ kheo khác mà nên xả bỏ. Nếu sau khi nghe tỳ kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, mà lời nói đó tương ưng với Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì nên nói với tỳ kheo kia rằng: Thưa trưởng lão, những lời ngài nói đúng lời Phật dạy, chúng tăng và thượng tọa kia cũng như trưởng lão đã thấu triệt lời Đức Phật dạy. Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu Đa La, Tỳ Ni, pháp luật, thì những lời ấy tương ưng, không trái ngược. Trưởng lão nên thiện trì tụng tập và dạy tỳ kheo khác, đừng khiến cho vong thất. Đây là điều quảng thuyết thứ hai. Tiếp theo, trường hợp thứ ba, nghe từ số đông tỳ kheo biết Pháp, Tỳ Ni, Ma Di, cũng như vậy. Trường hợp thứ tư, nghe từ một tỳ kheo biết Pháp, Tỳ Ni, Ma Di, cũng như vậy. Đó là bốn quảng thuyết. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tính lạc quan hỷ thọ trì. 2. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Tăng có bốn hạng người đoán sự, hoặc có người ít nghe không biết hổ thẹn, hoặc có người nghe nhiều không biết hổ thẹn, hoặc có người ít nghe biết hổ thẹn, hoặc có người nghe nhiều biết hổ thẹn. À, trong đây tỳ kheo đoán sự ít nghe, không biết hổ thẹn. Nếu có bàn luận đoán sự ở giữa tăng, tăng nên nghiêm khắc quở trách, khiến cho hạng người không biết hổ thẹn đó sau này không như vậy nữa. B. Nếu người đoán sự nghe nhiều mà không có hổ thẹn kia, có bàn luận đoán sự ở giữa tăng, tăng nên nghiêm khắc quở trách, khiến cho người không biết hổ thẹn đó sau này không như vậy nữa. C. Trong đây, tỳ kheo đoán sự có hổ thẹn mà ít nghe kia, nếu có bàn luận đoán sự ở giữa tăng, tăng không nên nghiêm khắc quở trách, mà nên yểm trợ khai thị, khiến cho vị biết hổ thẹn đó về sau có dự bàn luận đoán sự ở giữa tăng. D. Nếu tỳ kheo đoán sự nghe nhiều có hổ thẹn, có bàn luận đoán sự của họ ở giữa tăng, tăng không nên chê trách, mà sau khi nghe những gì vị đó nói rồi nên khen, thiện tai, mong vị có hổ thẹn đó sau này dự bàn luận đoán sự ở giữa tăng. 3. Lại có bốn hạng tỳ kheo đoán sự, hoặc không hổ thẹn và không thuộc kinh văn, hoặc không hổ thẹn mà thuộc kinh văn, hoặc có hổ thẹn mà không thuộc kinh văn, hoặc có hổ thẹn lại thuộc kinh văn. A. À, hạng người không hổ thẹn lại không thuộc kinh văn có ba điều mất mát. Vị kia mất mát do không biết hổ thẹn, mất mát do đáng bị chê trách, mất mát do không thuộc kinh văn. Đó là ba điều mất mát của người đoán sự. B. Người không hổ thẹn mà thuộc kinh văn có hai điều mất mát. Mất mát do không biết hổ thẹn, mất mát do đáng bị chê trách. Vị kia không mất mát do không thuộc kinh văn. Đó là hai điều mất mát của người đoán sự. C. Người có hổ thẹn mà không thuộc kinh văn có một điều mất mát. Vị kia mất mát do không thuộc kinh văn, không mất mát do không biết hổ thẹn, không mất mát do đáng bị chê trách. Đó là một điều mất mát của người đoán sự. D. Người có hổ thẹn lại thuộc kinh văn, không có điều mất mát. Vị kia không mất mát do biết hổ thẹn, không mất mát do không có điều gì đáng bị chê trách, không mất mát vì thuộc kinh văn. Đây là tỳ kheo đoán sự tối thắng đệ nhất không mất mát. 4. Phá giới, với bốn trường hợp cũng như vậy. Phá kiến, với bốn trường hợp cũng như vậy. Phá chánh mạng, với bốn trường hợp cũng như vậy. Phá oai nghi, với bốn trường hợp cũng vậy. Trong đây tại Kỳ Liên có bốn tỳ kheo chia vật bốn phần như trong Kiền Độ Phòng Xá không khác, nên không chép ra. 5. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, khi ấy Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Đại Đức, phá tăng, cho đến mức nào gọi là phá tăng? Ai phá hòa hợp tăng? Đức Phật bảo Ưu Ba Ly, nếu có tỳ kheo nào, phạm mà nói không phạm, không phạm mà phạm, nhẹ mà nói nặng, nặng mà nói nhẹ. Nếu tỳ kheo nào đối với bốn việc này, tìm cầu bạn bè hoặc khiến người tìm, ở trong giới mà biệt bộ Bố Tát, yết ma thuyết giới, cho đến mức ấy, tăng được gọi là phá vỡ. Đó gọi là tăng hòa hợp bị vỡ. Ưu Ba Ly lại hỏi, thế nào là hòa hợp tăng? Tăng vỡ rồi, ai làm cho hòa hợp? Đức Phật bảo Ưu Ba Ly, nếu có tỳ kheo nào, phạm nói là phạm, không phạm nói là không phạm, nhẹ nói là nhẹ, nặng nói là nặng, tỳ kheo kia đối với bốn việc này không tìm cầu bạn bè, không sai người tìm cầu, không biệt bộ yết ma, Bố Tát, thuyết giới. Như vậy gọi là tăng hòa hợp. Đó gọi là tăng vỡ rồi trở lại hòa hợp. 6. Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Khi ấy các tỳ kheo ở Xá Vệ tranh chấp lẫn nhau. Ani Lâu Đà có đệ tử tên là Bà Di, một mình nói giữa tăng, một mình tranh cãi. Ani Lâu Đà ở trong chúng không nói một lời nào để dạy dỗ, quở trách. Bây giờ, A Nan đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi, này A Nan, tránh sự đã dứt chưa? A Nan thưa, tránh sự đâu có thể dứt được. Đệ tử của Ani Lâu Đà ở trong chúng một mình nói, một mình tranh cãi, mà Ani Lâu Đà ở trong chúng không nói một lời nào để giáo giới, khiển trách. Đức Phật bảo A Nan, Ani Lâu Đà có khi nào diệt được tránh sự này? Tránh sự này há không phải do Xá Lợi Phất, Mục Liên diệt? Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, Ác tỳ kheo có bốn pháp khi thấy tăng bị vỡ thì hoan hỷ. Bốn pháp đó là gì? A. Ác tỳ kheo ấy có ác pháp phá giới. Ác tỳ kheo kia khởi lên ý nghĩ như vậy. Ta có ác pháp phá giới. Nếu tỳ kheo khác biết, tập chúng hòa hợp tác pháp diệt tận ta, ta có tỳ kheo khác trợ bạn. Đó là pháp thứ nhất. Ác tỳ kheo thấy tăng bị vỡ thì hoan hỷ. B. Lại nữa, ác tỳ kheo sống tà mạng, nghĩ rằng ta sống tà mạng. Nếu tỳ kheo khác biết, tập chúng hòa hợp tác pháp diệt tận ta, ta có tỳ kheo khác trợ bạn. Đó là pháp thứ hai. Ác tỳ kheo thấy tăng bị vỡ thì hoan hỷ. C. Lại nữa, ác tỳ kheo luôn luôn cầu lợi dưỡng cung kính, nghĩ rằng ta cầu lợi dưỡng cung kính. Nếu tỳ kheo khác biết, tập chúng hòa hợp tăng diệt tẩn, thì ta có tỳ kheo khác trợ bạn. Đây là pháp thứ ba. Ác tỳ kheo thấy tăng bị vỡ thì hoan hỷ. D. Lại nữa, ác tỳ kheo tà kiến, biên kiến, nghĩ rằng ta tà kiến, biên kiến. Nếu tỳ kheo khác biết, tập chúng hòa hợp tác pháp diệt tẩn ta, ta có tỳ kheo khác trợ bạn. Đó là pháp thứ tư. Ác tỳ kheo thấy tăng bị vỡ thì hoan hỷ. 7. Có bốn thứ tác pháp. Trước tác phi pháp, sau tác phi pháp. Trước tác phi pháp, sau tác như pháp. Trước tác như pháp, sau tác phi pháp. Trước tác như pháp, sau tác như pháp. A. Thế nào là trước tác phi pháp, sau tác phi pháp? Trước sự việc được khơi dậy một cách phi pháp, vị ấy cần được giáo giới, khiển trách, nhưng không được giáo giới khiển trách mà an trú. Đáng bị diệt tẩn nhưng không bị diệt tẩn mà an trú. Đó là trước tác phi pháp, sau tác phi pháp. B. Thế nào là trước tác phi pháp, sau tác như pháp? Nếu có người tác sự phi pháp, trước sự việc được khơi dậy một cách phi pháp, vị ấy cần được giáo giới khiển trách, thì đã được giáo giới khiển trách mà an trú. Đáng bị diệt tẩn thì đã bị diệt tẩn mà an trú. Đó là trước tác phi pháp, sau tác pháp. C. Thế nào là trước tác pháp, sau tác phi pháp? Nếu tỳ kheo khơi dậy việc một cách như pháp, cần được giáo giới khiển trách, nhưng đã không được giáo giới khiển trách mà an trú. Đáng bị diệt tẩn nhưng không bị diệt tẩn mà an trú. Đó là trước tác như pháp, sau tác phi pháp. D. Thế nào là trước tác như pháp, sau tác như pháp? Nếu tỳ kheo trước sự việc được như pháp khơi dậy, cần được giáo giới khiển trách, thì đã được giáo giới khiển trách. Đáng bị diệt tẩn thì đã bị diệt tẩn, rồi sao mới an trú? Đó là trước tác như pháp, sau tác như pháp. 8. Có bốn thứ cúng dường. 1 là ẩm thực, 2 là y dược, 3 là y phục, 4 là cho các thứ cần dùng. 9. Lại có bốn pháp lợi. Cầu xin phi pháp và cho phi pháp. Cầu xin phi pháp và cho như pháp. Cầu xin như pháp và cho phi pháp. Cầu xin như pháp và cho như pháp. A. Thế nào là cầu xin phi pháp và cho phi pháp? Hoặc có tỳ kheo lui tới giao thiệp, không hành theo pháp sa môn, thuyết phi pháp để tìm cầu lợi dưỡng một cách bất tịnh. Vị kia cầu lợi dưỡng một cách bất tịnh như vậy và được cho với sự thiên vị. Lấy cái này, chớ lấy cái này. Lấy chừng đó, chớ lấy chừng đó. Mang cái đó đến đây, chớ mang cái đó đến đây. Mang chừng ấy đến, chớ mang chừng ấy đến. Cho người này, đừng cho người kia. Cho chừng ấy, chớ cho chừng ấy. Người kia nên được cho, người kia không nên được cho. Đó là tìm cầu lợi dưỡng phi pháp và cho phi pháp. B. Thế nào là cầu xin phi pháp và cho như pháp? Hoặc có tỳ kheo lui tới giao thiệp, không hành theo pháp sa môn, thuyết phi pháp để tìm cầu lợi dưỡng một cách bất tịnh, nhưng không được cho với sự thiên vị như trên. Đó là cầu xin phi pháp và cho như pháp. C. Thế nào là cầu xin như pháp và cho phi pháp? Hoặc có tỳ kheo lui tới giao thiệp, hành theo pháp sa môn, không thuyết phi pháp để tìm cầu lợi dưỡng một cách thanh tịnh, nhưng được cho với sự thiên vị như trên. Đó là cầu xin như pháp và cho phi pháp. D. Thế nào là cầu xin như pháp và cho như pháp? Hoặc có tỳ kheo lui tới giao thiệp, hành theo pháp sa môn, không thuyết phi pháp để tìm cầu lợi dưỡng một cách thanh tịnh, nhưng không được cho với sự thiên vị như trên. Đó là cầu xin như pháp và cho như pháp. 10. Có bốn pháp không được truyền trao đại giới cho người: không biết tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, không rộng tụng hai bộ giới. Có bốn pháp như vậy thì không được truyền thọ đại giới cho người. Có bốn pháp nên cho người thọ đại giới, ngược lại với câu trên. 11. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: không biết tăng giới học, không biết tăng tâm học, tăng tuệ học, không quản tụng tỳ ni. Có bốn pháp như vậy không được truyền thọ đại giới cho người. 12. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người, ngược lại với câu trên. 13. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: không biết tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, tuy tụng tỳ ni mà không thể quyết liễu. Có bốn pháp như vậy không được truyền thọ đại giới cho người. 14. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người, ngược lại với câu trên. 15. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: không thọ trì 250 giới, không đa văn. Nếu đệ tử có ác kiến, không thể giáo hóa để đệ tử bỏ ác kiến, tu tập thiện kiến, không đủ 10 tuổi hạ. Có bốn pháp như vậy không được truyền thọ đại giới cho người. 16. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người, ngược lại với câu trên. 17. Có bốn pháp gọi là trì luật: biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, biết nặng. 18. Lại có bốn pháp: biết phạm, biết không phạm, biết hữu dư, biết vô dư. 19. Lại có bốn pháp: biết phạm, biết không phạm, biết thô ác, biết không thô ác. 20. Lại có bốn pháp: biết tội có thể sám, biết tội không thể sám, biết sám hối thanh tịnh, biết sám hối không thanh tịnh. 21. Lại có bốn tránh sự: ngôn tránh, mít tránh, phạm tránh, sự tránh. 22. Có bốn sự sợ hãi phạm tội. A. Có người đàn ông như vậy, tóc rủ, mặc áo đen, cầm con dao, đến giữa đám đông, nói như vậy: tôi đã tạo ra tội cực đại trọng ác, bị chém đầu. Tùy theo sự vui lòng của mọi người tôi sẽ làm. Bây giờ, mọi người liền bắt trói, đánh tiếng trống hung dữ để báo hiệu sự chết, xướng lệnh dọc theo đường đi, dẫn ra khỏi cửa phía hữu, đến pháp trường để giết. Người trí thấy vậy, nói như sau: người này đã tạo tội ác cực trọng tử hình, nay ta nên tự cảnh tỉnh và dạy người khác đừng tạo ra tội trọng ác tử hình như vậy. Cũng vậy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đối với pháp Ba La Di sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng: nếu chưa phạm Ba La Di thì trọn đời không phạm. Nếu lỡ phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hối. Đây là sự sợ hãi phạm tội thứ nhất. B. Có người đàn ông như vậy, tóc rủ, mặc áo đen, cầm gậy, đến giữa đám đông, nói như vậy: tôi làm điều ác bất thiện, tùy theo sự vui lòng của mọi người tôi sẽ làm. Bây giờ, đám đông người nọ liền đoạt lấy con dao, đánh và đuổi ra khỏi cửa phía hữu. Có người trí thấy bèn nói như vậy: đây là người làm tội ác, nay ta nên tự cảnh tỉnh và dạy người khác đừng làm tội ác như vậy. Cũng vậy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đối với pháp Tăng Tạng sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng: nếu chưa phạm Tăng Tạng thì trọn đời không phạm. Nếu lỡ phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hối. Đây là sự sợ hãi phạm tội thứ hai. C. Có người đàn ông như vậy, tóc rủ, mặc áo đen, cầm gậy, đến giữa đám đông, nói như vậy: tôi đã tạo tội ác, tùy theo sự vui lòng của mọi người tôi sẽ làm. Bây giờ, mọi người liền đoạt lấy cây gậy, rồi đuổi ra khỏi cửa hữu. Người trí thấy vậy, nói như sau: người này đã tạo tội ác, nay ta nên tự cảnh tỉnh và dạy người khác đừng tạo ra tội như vậy. Cũng vậy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đối với pháp ba vật đề sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng, nếu chưa phạm ba vật đề thì trọn đời không phạm, nếu lỡ phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu như pháp sám hối. Đây là sự sợ hãi phạm tội thứ ba. D. Có người đàn ông như vậy, tóc rủ, mặc áo đen, đến giữa đám đông, nói như vậy. Tôi đã làm điều ác bất thiện, tùy theo sự vui lòng của mọi người tôi sẽ làm. Bây giờ, mọi người liền khiển trách, rồi đuổi ra khỏi cửa phía hữu. Người trí thấy vậy, nói như sau. Người này đã tạo tội ác, nay ta nên tự cảnh tỉnh và dạy người khác đừng tạo ra tội như vậy. Cũng vậy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đối với pháp ba la đề đề xá ni sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng, nếu chưa phạm ba la đề đề xá ni thì trọn đời không phạm, nếu lỡ phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu như pháp sám hối. Đây là sự sợ hãi phạm tội thứ tư. 23. Có bốn hạng người phạm. A. Nếu tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo khác nói, thầy phạm tội thấy không? Vị kia nói, không thấy. Tỳ kheo lại nói, này trưởng lão, nếu thấy tội nên sám hối. Đây là người phạm thứ nhất. B. Nếu là tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo khác nói, này trưởng lão, thầy phạm tội có thấy không? Vị kia nói, không thấy. Tỳ kheo lại nói, này trưởng lão, nếu thấy tội nên sám hối giữa tăng. Đây là người phạm thứ hai. C. Nếu tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo khác nói, trưởng lão phạm tội có thấy không? Vị kia nói, không thấy. Tỳ kheo lại nói, trưởng lão thấy tội hay ở giữa tăng này mà sám hối. Đây là phạm nhân thứ ba. D. Nếu tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo khác nói, này trưởng lão, thầy phạm tội thấy không? Vị kia nói, không thấy. Bây giờ tăng nên hoàn toàn xả bỏ và nói, tùy ý thầy hãy đi, muốn đi đâu tùy ý, nhưng chỗ thầy đến, ở đó thầy cũng sẽ bị cử tội. Các vị kia đối với thầy sẽ bị tác cử, tác ước niệm, tác tự ngôn, ngăn A Nậu Bà Đà, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ. Như ông thầy luyện ngựa, con ngựa dữ khó huấn luyện, liền gộp luôn cả yên cương mà đánh đuổi ngựa đi. Tỳ kheo này cũng như vậy, tất cả đều xả bỏ. Đây là phạm nhân thứ tư. 24. Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật rằng, vị trưởng lão đối trước vị tỳ kheo niên thiếu mà sám hối, bên trong có bao nhiêu pháp cần sám hối? Đức Phật dạy, bên trong có bốn pháp nên sám hối: để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối chắp tay, nói tên tội phạm. Tôi phạm tội như vậy, nay đối trước trưởng lão sám hối. Vị kia nên nói, thầy nên cải hối, sanh tâm yểm ly. Đáp rằng, xin vâng. Tỳ kheo thượng tọa nên sám hối trước tỳ kheo hạ tọa bằng bốn pháp như vậy. Có bốn ba la đề đề xá ni nói như trên. Có bốn ba la di nói như trên. 25. Có bốn yết ma, phi pháp biệt chúng yết ma, như pháp biệt chúng yết ma, phi pháp hòa hợp chúng yết ma, và như pháp hòa hợp yết ma. Đó là bốn yết ma. Ở đây, phi pháp biệt chúng yết ma không được làm, phi pháp hòa hợp yết ma không được làm, pháp biệt chúng yết ma không được làm, pháp hòa hợp yết ma nên làm. Đó là điều ta cho phép. Phi pháp biệt chúng yết ma không thành, phi pháp hòa hợp yết ma không thành, pháp biệt chúng yết ma không thành, pháp hòa hợp yết ma thành tựu. Phi pháp biệt chúng yết ma không đúng cách, phi pháp hòa hợp yết ma không đúng cách, pháp biệt chúng yết ma không đúng cách, pháp hòa hợp yết ma đúng cách. 26. Có bốn cách Bồ Tát: ba lời Bồ Tát, thanh tịnh Bồ Tát, thuyết ba la đề một xoa Bồ Tát, tự tứ Bồ Tát. 27. Có bốn vọng ngữ: vọng ngữ Ba La Di, vọng ngữ Tăng Tàng, vọng ngữ Ba Vật Đề, vọng ngữ Tỳ Ni A Tỳ Bà La. 28. Có bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. 29. Lại có bốn chúng: Sát Lợi, Bà La Môn, Cư Sĩ, Sa Môn. 30. Lại có bốn chúng: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Ma, Phạm. 31. Lại có bốn chúng: Ái, Nhuế, Bố, Si. 32. Lại có bốn chúng: Không Ái, Không Nhuế, Không Bố, Không Si. 33. Có bốn hạng người bình đoán sự có trí tuệ: có người thân không hiện ác mà miệng hiện, có người miệng không hiện ác mà thân hiện, có người thân miệng hiện ác, có người thân khẩu không hiện ác. A. Thế nào là thân không hiện ác mà khẩu hiện? Hoặc có người thân không hiện ác mà miệng nói chỉ thị khiến phải cộng đồng kiến giải, đó là thân không hiện ác mà khẩu hiện. B. Thế nào là miệng không hiện ác mà thân hiện? Có người thân hiện ác mà miệng không chỉ thọ, không bắt cùng đồng kiến giải, đó là miệng không hiện ác mà thân hiện. C. Thế nào là thân không hiện ác, khẩu không hiện ác? Có người thân không hiện, miệng không chỉ thọ, không bắt cùng đồng kiến giải, đó là thân miệng không hiện ác. D. Thế nào là thân miệng hiện ác? Có người thân hiện ác, miệng nói chỉ thọ, bắt ép cùng đồng kiến giải, đó là thân hiện ác, khẩu hiện ác. Đó là bốn hạng người bình đoán sự có trí. 34. Tỳ kheo có bốn pháp tự tổn hại, có phạm, bị người có trí quở trách, mắc nhiều tội. Bốn pháp đó là gì? Có ái, thiên vị, có nhuế, thù hận, có bố, sợ hãi, có si, bất minh. Tỳ kheo có bốn pháp như vậy, tự tổn hại, bị người có trí quở trách, mắc nhiều tội. 35. Tỳ kheo có bốn pháp không tự tổn hại, ngược lại hạng mục trên. 36. Có bốn pháp hướng đến phi đạo, có ái, có nhuế, có bố, có si. 37. Có bốn pháp không hướng đến phi đạo, ngược lại câu trên. 38. Có bốn pháp không được sai làm người chia cháo: chưa sai thì không được sai, đã sai thì không được chia, có ái, có nhuế, có bố, có si. 39. Có bốn pháp nên sai làm người chia cháo, ngược lại câu trên: chia tiểu thực, chia thức ăn khư xà ni, hoặc sai phó hội, trải ngọa cụ, chia y tấm mưa, chia y nhận được. Sai tỳ kheo làm sứ, cho đến sai sa di làm sứ cũng vậy. 40. Có bốn pháp đọa vào địa ngục như tên bắn, tức là sai các tri sự như trên. 41. Có bốn phi pháp ngăn thuyết giới, ngăn bằng phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng mà không căn cứ. 42. Có bốn như pháp ngăn thuyết giới, ngăn bằng phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng có căn cứ. Đó là bốn như pháp ngăn thuyết giới. 43. Có bốn thanh tịnh: trì giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, oai nghi thanh tịnh, chánh mạng thanh tịnh. Đó là bốn thanh tịnh. 44. Có bốn pháp y chỉ: y phấn tảo, khất thực, nghỉ dưới gốc cây, thuốc hủ lạng. Đó là bốn pháp y chỉ. 45. Có bốn pháp tổn: hoặc có trí năng nhẫn, hoặc có trí năng thân cận, hoặc có trí năng giải, hoặc có trí năng đoạn. Đó là bốn thứ tổn pháp. 46. Đức Thế Tôn ở tại Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A Nan: trong khi mất mùa, lúa gạo khan hiếm, ta từ mẫn vì các tỳ kheo nên cho phóng xả bốn việc: ngủ chung với thức ăn trong nội giới, nấu trong nội giới, tự mình nấu, tự nhận thức ăn. Nay các tỳ kheo vẫn cứ tiếp tục như vậy hay sao? A Nan bạch Phật: Các tỳ kheo vẫn tiếp tục. Đức Phật dạy: A Nan, không được ăn như vậy, nếu ăn sẽ như pháp trị. 47. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Do khi lúa gạo khan hiếm, ta thương các tỳ kheo nên cho phép sáng sớm thọ tiểu thực từ người kia mang đến, như trái bồ đào, vân vân, và thức ăn có thể ăn trong nước. Những thứ như vậy vẫn tiếp tục ăn hay sao? Tôn giả A Nan trả lời: Vâng. Đức Phật dạy: Không được ăn, nếu ăn sẽ như pháp trị. 48. Có bốn pháp tác yết ma ha trách, phi pháp phi tỳ ni yết ma không thành, không đúng cách. Bốn pháp đó là gì? Vô căn phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng. Đó là bốn pháp. 49. Có bốn pháp tác yết ma ha trách, như pháp, như tỳ ni, yết ma thành tựu, đúng cách, ngược nghĩa với câu trên. 50. Có bốn đại tặc. Những gì là bốn? A. Hoặc có đại tặc sanh ý nghĩ như vậy: nếu có được 100 người, 1000 người để phá thành ấp đó, một thời gian sau, tên giặc ấy có được 100 người, 1000 người phá thành ấp đó. Cũng vậy, ác tỳ kheo nghĩ như vậy: ở chỗ nào mà ta sẽ được 100 nhân chúng, 1000 nhân chúng để du hành tại thành ấp nào đó? Vào thời gian khác, vị kia có được 100 nhân chúng, 1000 nhân chúng du hành nơi thành ấp kia. Đó là đại tặc thứ nhất. B. Lại nữa, có đại tặc chẳng phải tịnh hạnh tự nói là tịnh hạnh. Đó là hạng đại tặc thứ hai. C. Lại nữa, có đại tặc vì miệng bụng nên tuy không chân thật, chẳng phải mình có, mà đối giữa đại chúng cố ý vọng ngữ, tự xưng được pháp thượng nhân. Đó là hạng đại tặc thứ ba. D. Lại có đại tặc sử dụng bông trái, rau lá của tăng để tự nuôi sống. Đó là đại tặc thứ tư. 51. Có bốn pháp tính. Nếu tỳ kheo ở nơi thành quách, thôn xóm, làm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa môn. Trong đây nên tùy thuận giáo thọ cư sĩ khiến cho họ tin. Tỳ kheo kia nói với tỳ kheo này rằng: A. Thầy ở nơi thành ấp, thôn xóm đó, làm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa môn. Thầy nên trở lại giáo hóa cư sĩ kia. Nếu thầy không thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ khiến cho họ tin, thì thầy không thể cư trú tại đây. B. Nếu thầy có thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ thì cho phép thầy ở tại đây. C. Nếu không thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ khiến cho họ tin, thì các tỳ kheo không cùng thầy đồng yết ma, thuyết giới, tự tứ, chung đồng một chỗ ngồi, tiểu thực đại thực không theo thứ tự mà ngồi, cũng không đón tiếp, chắp tay lễ bái chào hỏi. D. Nếu thầy có thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ kia khiến cho họ tin, thì các tỳ kheo sẽ cùng thầy đồng yết ma cho đến lễ bái hỏi chào. Đó là bốn pháp tính. Nếu là cư sĩ hay con cư sĩ cũng như vậy. 52. Có bốn phi thánh pháp. Cái không thấy nói thấy, cái không nghe nói nghe, cái không xúc nói xúc, cái không biết nói biết. Đó là bốn phi thánh pháp. 53. Có bốn thánh pháp, ngược lại nghĩa câu trên. 54. Có bốn phi thánh pháp. Cái thấy nói không thấy, cái nghe nói không nghe, cái xúc nói không xúc, cái biết nói không biết. Đó là bốn phi thánh pháp. 55. Có bốn thánh pháp, ngược lại nghĩa câu trên. 56. Có bốn lời xả giới: xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa Thượng. Đó là bốn lời xả giới. Cũng vậy, xả Phật, xả Pháp, xả Tăng làm phần đầu, rồi thêm cho đến phi sa môn thích tử. Mỗi cụm bốn lời như vậy. 57. Vì bốn ý nghĩa nên Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế giới. Nhiếp thủ đối với Tăng cho đến chánh Pháp tồn tại lâu dài. Mỗi cụm gồm bốn ý nghĩa như vậy. 58. Có bốn ý nghĩa nên Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế yết ma ha trách, nhiếp thủ đối với Tăng cho đến chánh pháp tồn tại lâu dài. mỗi cụm gồm bốn ý nghĩa như vậy, cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy.